châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật là rất là vui khi chúng tôi có dịp quay trở lại đây để chia sẻ Phật Pháp cho toàn thể quý vị. Chúng tôi rất là vui là tại vì là khi nhìn ra ngoài xã hội, chúng ta thấy biết bao nhiêu cái chuyện là buồn đau. Trên thế giới cũng vậy, mà ngay tại đất nước của chúng ta là cũng vậy. Càng đọc báo, chúng ta càng thấy nhiều cái hiện tượng mà nó ngày nó càng là lan rộng. Chúng ta biết rằng là thanh niên là những cái người công dân tương lai của đất nước. Mà vậy mà mấy ngày hôm qua hôm kia, chúng tôi nghe trên tivi được biết rằng là bây giờ cái nàng là nghiện heroin. Mà nghiện heroin là quý vị thấy đã tai hại như thế nào rồi, nhưng mà cái đó chưa thấm vào đâu. Bây giờ bắt đầu qua một cái phong trào là đập đá, một cái loài là ma túy đặc biệt, mà nó lan rộng không chỉ trong thành phố lớn, mà ngay nó đã đi vào những cái vùng miền quê là xa xôi, là nghèo khổ. Rồi chúng ta đọc báo, chúng ta thấy những cái hiện tượng chỉ có một vài trăm nghìn thôi mà nở tay giết hại là người ta. Những cái hiện tượng như vậy quý vị thấy không phải là ít. Mà cái chuyện này không riêng giữa nước ta mà trên khắp là thế giới. Con người sao bây giờ thấy nó tàn bạo quá, nó mất cái tính người rồi. Và tuy là nhìn ra xã hội chúng ta thấy giống như là cái địa ngục ở trần gian. Địa ngục nó đâu có phải ở đâu xa đâu, nó ở ngay trên cái cõi đời này, nó ở xung quanh với chúng ta. Và khi mà nhìn như vậy á, nhìn ra ngoài như vậy á, rồi chúng ta mới nhìn lại cái ngày hôm nay khi được nhìn thấy là quý vị. Chúng ta có so sánh như vậy rồi mình mới thấy cái giá trị của quý vị đang ngồi đây. Người ta chỉ một vài trăm ngàn, người ta nở ra tay giết hại một con người. Chỉ một vài cái khiêu khích, một vài cái thú vui, người ta đoạt mạng, thậm chí với cha mẹ. Và vì vậy cho nên là quả thật, cái địa ngục nó không ở đâu xa hết. Nhưng mà trong cái thế giới nó có vẻ như là bi quan, là yếm thế, đau khổ như là địa ngục vậy. Nhưng mà bản thân của chúng tôi đây á, chúng tôi vẫn tin tưởng rằng là Pháp hay là Phật Pháp là nó không có mất. Phật Pháp quý vị biết rằng là nó vẫn đang hiện hữu với mọi người là chúng ta. Cái Phật Pháp mà trước đây 2500 năm Đức Phật khám phá ra dưới gốc cây Bồ Đề, có thể nói Ngài là một cái con người bằng xương thịt đầu tiên trên cái hành tinh này khám phá ra một cái quy luật. Một cái quy luật, đó là quy luật là nhân quả. Một cái quy luật nó không chịu sự chi phối của cái ý chí chủ quan của mọi người là chúng ta. Dù Như Đức Phật có nói, dù ta có xuất hiện hay không xuất hiện thì cái pháp đó nó vẫn là hiện hữu. Và cũng rất may là nhờ có Đức Phật mà sau đó rồi có rất nhiều đệ tử là của Ngài ngay tại Ấn Độ cũng như nhiều nơi khác trên thế giới và cho đến ngày hôm nay. Cái Phật pháp hay là cái chân lý mà khi con người khám phá ra, trực nhận ra thì con người sẽ cảm thấy thiên đàng là ở đây. Và những cái con người đó là ở khắp trên thế giới này. Không những ở Ấn Độ mà ở phương Đông mà ngay cả những nước ở phương Tây là hiện nay vẫn đang có những con người hiện đại. Họ sống rất an lành, rất là hạnh phúc, rất là đơn giản. Bản thân chúng tôi hoàn toàn tin là chân lý Phật pháp khi nào cũng vẫn còn là hiện hữu. Không hiện hữu bây giờ mà còn tiếp tục hiện hữu trong là tương lai. Tuy nhiên cái chân lý hay là cái Phật pháp đó đòi hỏi mọi người chúng ta là phải học. Nhiều người, nhiều thậm chí có những Phật tử nữa, họ nói ồ, tôn giáo nào cũng như là tôn giáo nào, miệng ăn hiền ở lành là được. Không đúng, không có đầy đủ, không có chính xác. Không có tôn giáo nào là xấu hoặc là tôn giáo nào cũng như là tôn giáo nào, miệng ăn hiền ở lành là được. Nhưng mà chúng ta thấy ăn hiền như thế nào là ăn hiền, ở lành như thế nào là ở lành. Có nhiều người đi chùa mấy chục năm, vào chùa từ nhỏ và cho đến lớn, ăn chay niệm Phật là phải nói rất là thuần thục. Nhưng mà nhiều khi chứng nào tật nấy nó cứ vẫn là như vậy, vẫn nóng giận, rồi vẫn tham, vẫn ích kỷ. Là vì sao vậy? Tại vì không có học. Mà nhiều khi học là không có hiểu. Mà quý vị biết rằng là Đức Phật trong cái bài Kinh Xà Dù Bắt Rắn á, Ngài có nói: ta có hai hàng đệ tử xuất gia, một hàng nghe không đúng cho nên hành trì không đúng, cho nên kết quả là vẫn tiếp tục là khổ đau giống như người bắt rắn. Thay vì kẹp cái cổ thì lại cầm ở cái đuôi, cho nên con rắn nó quay lại nó mổ cho một cái là đau đớn hoặc là chết. Tuy nhiên ta có một hàng đệ tử xuất gia thứ hai, cái hàng này nghe đúng, hành trì đúng và thoát khỏi là khổ đau. Giống như người bắt rắn, người này không cầm cái đuôi mà người này kẹp cái cổ. Vì vậy cho nên con rắn dầu nó có thể lấy cái đuôi nó quất, nhưng mà không bao giờ nó làm cho người này chết được. Quý vị thấy vào thời kỳ Đức Phật đó, mà cái hàng xuất gia đó, mà chúng ta thấy đâu có phải ai xuất gia đều là hiệu pháp đâu. Nghe đấy, hành trì đấy, nhưng mà cứ vẫn sai, vẫn tiếp tục khổ, là con khổ đau. Mà quý vị thấy xuất gia đó nha, khóa cáo tăng sĩ rồi đó, nhưng mà không phải ai cũng giống ai. Xuất gia mà còn như vậy huống gì là không xuất gia, huống gì u cạc cạc, cứ ăn hiền ở lành là được. Không dễ đâu nha. Mình nói cái chuyện ăn hiền ở lành là một cái câu nói mà nó không đúng. quý vị cần phải đi học. Ở ngoài đời có đi học ngoài đời để chúng ta nâng cao cái kiến thức, trình độ khoa học là kỹ thuật. Nhưng mà nếu như chúng ta chỉ đi học ngoài đời không thôi á, thì không có đủ. Quý vị, nếu như mà quý vị cứ học lên là bác sĩ, là kỹ sư, quý vị giỏi chuyên môn, nhưng mà quý vị không có một cái hiểu biết, một cái kinh nghiệm tu tập của Phật giáo, thì quý vị cứ tiếp tục khổ đau. Tiếp tục khổ đau dù rằng mình có cái bằng này là bằng kia. Chúng tôi hôm đó có đi khám răng, có một người bạn là mời đi là còn khám răng, nghe nói cái cô bác sĩ này, cô nha sĩ này là giỏi, mời đi khám răng. Thì khi đến ngồi đợi á, sau đó thấy cô nha sĩ này ra, rồi là cô ra, cô vô khám người này, đến khám là người khác. Chúng tôi suy nghĩ trong đầu và chúng tôi nói cái người bạn: chà, cái cô này mà vừa xinh đẹp mà vừa là có trình độ như vậy chắc có lẽ hạnh phúc lắm. Thế rồi cái người bạn bên cạnh mới nói nhỏ: không đúng đâu thầy ơi, không phải như vậy đâu. Bà rất đau khổ vì ổng á, ổng đang tòm tem với cái người giúp việc. Bà rồi bây giờ bà rất là đau khổ. Một cái ví dụ như vậy để cho chúng ta thấy rằng, cứ đừng tưởng rằng cứ có bằng cấp này bằng cấp khác là hạnh phúc. Đừng cứ nghĩ rằng cứ là khoe chiếc xe này khoe chiếc xe khác, đời này đời khác, điện thoại này điện thoại khác, mình cứ tưởng như vậy á là hạnh phúc. Không phải đâu. Hạnh phúc nó không phải từ vật chất. Không phải là mình cứ nhiều tiền, nhiều bạc là hạnh phúc. Không phải là mình cứ trình độ này, trình độ khác, kỹ sư, bác sĩ là hạnh phúc. Không phải vậy đâu. Quý vị biết, khi có một lần là Đức Phật khi ngoại đạo đến tranh luận là với Ngài, mà quý vị biết rằng Đức Phật không bao giờ tranh luận với ai hết á. Nhưng mà ngoại đạo á, là cứ đến tranh luận, tìm cách này cách khác, muốn hạ bề Ngài. Nhưng mà thua. Thì sau cuộc tranh luận đó thì Đức Phật mới hỏi những cái du sĩ ngoại đạo đó: này các ni kiền tử, giữa ta và nhà vua Bimbisara ai sống hạnh phúc là hơn ai? Thì các du sĩ ngoại đạo đó mới trả lời rằng: Sa môn Gotama. Tại vì Đức Phật có cái tên là Gotama. Sa môn Gotama sống hạnh phúc hơn nhà vua. Thế rồi Đức Phật mới hỏi lại: tại sao? Thì những cái người du sĩ ngoại đạo đó mới trả lời: sở dĩ Sa môn Gotama sống hạnh phúc hơn nhà vua vì Sa môn Gotama có thể ngồi thiền được trong một giờ, Sa môn Gotama có thể ngồi thiền được trong một ngày, hai ngày, ba ngày, thậm chí có thể ngồi thiền được trong bảy ngày. Nhưng nhà vua Bimbisara không thể ngồi thiền được trong 7 ngày, 6 ngày, 5 ngày, thậm chí trong 1 giờ nhà vua cũng không ngồi thiền được. Lúc đó Đức Phật mới trả lời: đúng vậy. Quý vị thấy một cái câu chuyện ngắn, một cái câu chuyện đối đáp ngắn ngủi, Nhưng mà như là Đức Phật truyền lại cho hậu thế, truyền lại cho chúng ta một cái thông điệp hạnh phúc. Hạnh phúc từ đâu? Hạnh phúc từ nhà vua hay là hạnh phúc từ Đức Phật? Hạnh phúc từ của cải giàu có hay là hạnh phúc từ cái ngồi thiền với tâm thanh tịnh? Hạnh phúc từ vật chất hay là hạnh phúc từ tinh thần? Quý vị thấy, và rồi chúng ta thấy Đức Phật tồn tại cho đến ngày nay. Và rồi cũng thế, cũng như từ ngàn xưa khi Đức Phật còn tại thế, khi Đức Phật còn tại thế, biết bao nhiêu ngoại đạo tìm cách hạ bệ Đức Phật, tìm cách nói xấu Đức Phật. Và ngày nay cũng thế, không khác gì hết. Có nhiều người tìm cách này cách khác để hạ bệ là Phật giáo, tìm những cái sơ hở này sơ hở kia để hạ bệ là Phật giáo. Nhưng quý vị lầm, quý vị lầm rồi. Phật giáo là một chân lý, Phật giáo là một chân lý. Chân lý này nó khách quan, không ai hạ bệ được nó hết, không ai hạ bệ được cái quy luật hết. Và cái quy luật là cái chân lý này là nó yêu cầu là những ai đến với nó là phải học. Quý vị biết hầu hết các cái tôn giáo trên thế giới xưa cũng như nay là đặt cái nền tảng trên cái niềm tin. Niềm tin, tin vào một cái vị là nào đó, một cái vị thượng đế là nào đó, tin và chỉ cầu nguyện cái vị đó phù hộ giúp đỡ cho bản thân mình. Hầu hết tôn giáo nào cũng chỉ dựa trên cái niềm tin, là niềm tin. Tôn giáo này dựng lên là một cái vị này, tôn giáo kia dựng lên một cái vị kia, tôn giáo này dựng lên một cái vị nọ, thấy không? Và rồi họ lại là gì? Họ lại là nô lệ, hay là họ chỉ biết có cái vị đó mà thôi. Họ cầu nguyện để cho cái vị đó làm cho họ được nhiều cái lợi ích, lợi lạc. Thì quý vị biết, nhưng mà Phật giáo xưa cũng như nay, Phật giáo cũng có cái niềm tin, nhưng mà cái niềm tin đó phải có đi kèm theo là cái hiểu biết. Niềm tin và phải đi kèm theo cái hiểu biết. Hiểu biết đó gọi là trí tuệ. Đó. Bây giờ ví dụ như chúng tôi cầm trên đây nha, là một cái là vật rất là quý. Chúng tôi nói với quý vị này, ô các con ơi, các con biết rằng trong tay ta có một cái viên ngọc quý. Quý vị là chưa thấy nha. Quý vị là chưa thấy. Thế rồi quý vị tin. Tin là vì sao? Vì đây là ông thầy, thầy của mình, đạo sư của mình. Và cái vị đạo sư này là chắc chắn ông sẽ không có nói dối. Thấy không? Mặc dù quý vị chưa thấy, nhưng quý vị là vẫn tin, tại vì đây thầy của mình mà. đạo sư của mình mà, thượng đế của mình mà. Cho nên quý vị tin. Nhưng quý vị chưa thấy. Bây giờ khi chúng tôi mở tay ra, trong này có một viên ngọc quý. Quý vị có thấy? Phải không ạ? Thì khi quý vị thấy rồi, quý vị có tin không? Và cái niềm tin sau nó có khác với niềm tin trước không? Nó có khác hơn không? Khác hơn nhiều. Niềm tin trước là không có thấy, nhưng mà niềm tin sau là thấy. Quý vị có thấy sự khác biệt này không? Đây là cái khác biệt giữa Phật giáo và hầu hết các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác là tin thôi, không cần là phải hiểu, không cần tìm hiểu. Nhưng mà đạo Phật thì không như vậy. Đạo Phật cũng tin, nhưng mà cái tin đó phải dựa trên cái nền tảng thấy biết. Mình thấy và mình hiểu, mình biết. Mở mắt ra. Mở mắt ra. Bởi vậy cho nên Đức Phật Thích Ca, Ngài nói rằng là pháp của ta giảng để cho người thấy, để cho người biết, chớ không phải để cho người không thấy và không biết. Khác biệt là ở chỗ đó. Khác biệt giữa đạo Phật và các tôn giáo khác là ở chỗ đó. Niềm tin của chúng ta nó kết hợp với cái hiểu. Mà nói cho đúng ra là phải hiểu đúng đắn. Hiểu đúng đắn đó chúng ta có một cái thuật ngữ gọi là trí tuệ. Là trí tuệ. Còn cái hiểu biết ở ngoài thế gian chúng ta gọi là trí thức. Là trí thức. Mình học là cấp 1, cấp 2, cấp 3. Mình trang bị kiến thức này, kiến thức kia, chuyên môn này, chuyên môn kia. Mình tích lũy là kiến thức. Cái đó gọi là trí thức. Nhưng mà cái trí tuệ thì nó khác. Trí tuệ thì nó khác. Và cái trí tuệ này nó cần phải gì? Muốn có được trí tuệ này cần phải làm sao thưa quý vị? Muốn có trí tuệ này cần phải làm sao? Thì quý vị nghe các thầy tổ của chúng ta đó, dạy lại. Đó là văn tư tu. Văn tư tu. Quý vị phải nhớ cái lộ trình này nha. Cái lộ trình chúng ta làm cái gì vậy? Mình phải nắm được cái phương pháp hay là cái là lộ trình của nó. Quý vị biết rằng là Phật giáo như một cái rừng. Quý vị biết tàng là Hán tàng này, Tam tàng kinh luật luận viết bằng chữ Hán này, rồi đến là Cao Miên tàng, Thái Lan tàng bằng là Pali nhé, rồi Tây tàng của người là Tây tàng nữa. Quý vị biết vô mà đọc, mình khoan nói là một nước, mình chỉ đọc một nước thôi. Quý vị đọc cả đời, mình đọc thôi, khoan hiểu cái đó. Quý vị đọc cả đời, đọc cũng không có hết. Và nhiều người đến với đạo Phật á, không biết đường đâu mà lần, không biết cái ngõ vào như là như thế nào đấy. Tu nhưng mà tu như thế nào đấy. Cho nên lung tung hết. Niệm Phật này, ngồi thiền này, mà trong thiền nó có nhiều loại thiền nữa. Rồi nơi này dạng một nơi, nơi kia dạng một cái điều khác, làm cho Phật tử hoang mang. Phật tử không biết cái nào đúng, cái nào sai đây. À. Cho nên là gì? Học là mình phải có cái là mình cần phải có một cái người hướng dẫn. Cái ông thầy là nó đỡ lắm. Ở đây là điều kiện là ông thầy phải ông thầy đúng ạ. Mình mà có được một ông thầy, một cái người hướng dẫn mà đúng đắn á, là nó đỡ cho mình nhiều lắm. Không thôi là gì? Là mình phải mò. Mà mình phải mò. Đọc quyển sách này, đọc quyển sách khác, tìm. Tìm nhiều khi cả đời cũng ra. Trong một cái thế giới này, biết bao nhiêu là cái câu chuyện, biết bao nhiêu cái sự việc. Bây giờ mình sống như thế nào đấy? Mình đi tìm thầy, mình học cái gì? Ở ngoài đời, ok, ở ngoài đời là như vậy là nguy hiểm rồi. Mình vô mà mình vô đạo, mình học. Nhưng mà vô đạo rồi là mình kiếm được ông thầy nào đấy? May may rủi rủi. Kiếm được một ông thầy mà may á, là quý vị biết hắn đỡ lắm. Thay vì là đi thẳng là tới đó, từ cái máy đó nó lên đây là đi gần. Mà mình gặp mấy ông thầy, những cái vị hướng dẫn khác là cứ đi tới đó, đi đó, đi là vòng vèo đó. Hắn làm cho mình vừa mất thời gian, không nắm bắt được. Mà cuộc đời con người thì ngắn, 100 năm là nó ngắn. Chưa tìm ra chân lý là đã thấy cuộc đời là tiêu rồi. Quý vị biết rằng là tìm ra chân lý là rất là quý. Quý vị biết là, quý vị còn nhớ rằng là cái câu chuyện vô kể là cảm hứng là nói một hơi dài quá, mà quý vị không biết ông thầy này đang nói cái đề tài gì. Thôi bây giờ mình móc lại một tí. Là đề tài hôm nay là giảng cho quý vị là thiền quán thân trên thân nha. Thiền quán thân trên thân. Tại vì quý vị cần phải là có một cái kiến thức tổng quát như vậy trước khi vô cái đề tài này. Quý vị biết cái chân lý là nó quý lắm nha. Chân lý quý. Chúng ta nhớ lại là cái gương của Đức Phật Thích Ca. Quý vị là làm gì thì làm, tu gì thì tu, quý vị cần phải đọc những cái sinh hoạt của Đức Phật Thích Ca. Và hay lắm. Những cái mẩu chuyện của Ngài là nó hay lắm. Đức Phật Thích Ca là người bằng xương bằng thịt nha, có thật. Còn những cái vị Phật khác là về sau này thôi. Mà chúng ta không phải rằng là có những cái suy nghĩ này suy nghĩ khác. Có khi mà những cái vị Phật sau này qua kinh tàng đại thừa sau này nó vẫn có ý nghĩa là của nó. Nhưng mà phải biết. Chứ không biết mà đọc vô kinh tàng đại thừa thì nguy hiểm lắm nha. Mà phải biết thì nó rất hay. Thì trong cái vấn đề mà nghiên cứu thì chúng ta thường tìm cái tài liệu gốc nha. Trong cái vấn đề mà quý vị ai ở đây sống trong cái môi trường về học thuật á, rồi sẽ làm luận văn cử nhân, làm luận văn cao học, làm luận án là tiến sĩ, thì quý vị phải đi tìm tài liệu để minh chứng, để chứng minh. Thì quý vị phải đi tìm những cái tài liệu gốc, tài liệu một, thì nó mới là giá, nó mới là giá trị. Khi đọc lên đọc giả là mới đánh giá cao. Thì trong cái tài liệu một đó, nếu như ví vào trong những cái vị Phật á, thì chúng ta phải xoáy vào hình ảnh Phật Thích Ca. Đây là hình ảnh thật mà, Thì quý vị biết rằng là khi Đức Phật đi, trước khi tìm ra chân lý á, thì Ngài đi học với ngoại đạo 6 năm rồi nha. Ngài là người không có từ cao, là Ngài đi học người ta cái học thuật cao nhất thời bấy giờ Ngài nếm được rồi. Nhưng mà Ngài thấy và trong quá trình Ngài hành trì theo những cái pháp môn của ngoại đạo á, quý vị biết rằng là Ngài càng ngày là càng ốm, da bọc xương, xịu. Mà cũng may quá, có một cô thiếu nữ ở làng quê mang cái bát sữa đi ngang qua, thấy một người tăng sĩ xỉu, và rồi thế rồi mới cô ta mới là dâng bát sữa. Thì khi quý vị biết rằng là dâng bát sữa mà uống á, có nghĩa rằng là không hành trì theo khổ hạnh nữa, mà Đức Phật đang hành trì là khổ hạnh, mà gần chết rồi, xỉu là chết rồi, đang ngưỡng cửa là chết. Thì lúc đó Đức Phật mới suy nghĩ, bây giờ mình có nên uống bát sữa này không? Vì nếu như uống bát sữa này là cái khổ hạnh này là coi như là không còn là tác dụng nữa. Nhưng mà rồi Ngài suy nghĩ, nếu như ta không uống bát sữa này thì ta sẽ chết trước khi tìm ra chân lý. Thế rồi Ngài mới uống cái bát sữa đó. Sau khi mà nó khỏe trở lại rồi thì Ngài mới bắt đầu hành thiền, và Ngài tìm ra một cái chân lý mà như chúng ta đã từng biết, đó là định lý duyên khởi, hay là 12 cái nhân duyên vô minh cho đến khổ, khổ đau, mà chúng ta còn hiểu nôm na là luật, là nhân quả đó. Sau khi khám phá ra cái đó rồi thì Ngài Ngài chứng ngộ và Ngài giải là giải thoát. Thì cái chân lý đó, cái chân lý đó là Ngài là người đầu tiên, và Ngài bắt đầu chỉ dạy lại cho là chúng sinh. Đã chỉ dạy lại cho, và Ngài tuyên bố rằng pháp của ta giảng là để cho người thấy, để cho người biết, chứ không phải cho những cái người mà không thấy, không mà không biết. Đó, chúng ta phải lưu ý vậy nè. Cho nên đối với Phật giáo là tu là phải tới học nghe, phải học là giáo lý, học Phật pháp. Đó. Cho nên là cái lộ trình chúng ta tu tập là gì? Văn tứ tu. Văn là nghe, nghe, nghe là đây này. Còn quý vị ở đây là còn ngồi nghe này này, nghe, ngồi nghe là giảng sư. Cái này gọi là văn, văn là cái chữ Hán gọi là nghe đó. Nghe. Xong rồi đến gì? Tư, tư là suy nghĩ, là suy nghĩ. Dùng cái lý trí của mình là mình suy nghĩ, những cái lời dạy là như vậy, trong những cái lời dạy này cái nào thích hợp là với mình, cái nào đúng, cái nào sai theo cái nhận thức của mình, cái nào hợp. Tư, tư là tất nhiên là suy nghĩ. Đạo Phật là đạo của cái học, của cái hiểu, cho nên nó phải có cái tư. Nha, tư này là tư duy đó, là cái là suy nghĩ đó, mình phân biệt đâu đúng là đâu sai, chứ không phải là cứ nhắm mắt người ta nói gì mình cũng nghe. Đây là thầy của tôi cho nên ông nói gì tôi cũng tin hết. Đạo Phật không có cái chuyện đó. Đạo Phật không làm nô lệ nha, mà Đạo Phật là rất tôn trọng mỗi con người. Rất tôn trọng là mỗi con người, ai cũng có giá trị là của mình hết. Chú này, anh này, em này, cô này, bác này, bơ, ai nam nữ già trẻ đều có giá trị hết. Cho nên là gì? Cho nên là mình là phải học. Quý vị biết rằng là Đức Phật là ví nếu như chúng ta tu mà chúng ta không học á, là giống như một cái đoàn là người mù nha. Người đầu á không thấy đường, người đầu là ông thầy đó. Thế rồi người học trò vịnh vai là ông thầy, viện bàn ông thầy, là học trò thế hệ thứ nhất, viện bàn ông thầy đi. Thế rồi là ông thầy đầu tiên này mất, mà còn coi như là tổ sư đi, mất, thì ông thầy này là bắt đầu là thay thế, vì ông mù mà, ông đi. Thế rồi cái người học trò là thứ ba, viện bàn ông thầy, đi. Thầy mà, thầy tú là nhất mà. Phải không? Thầy tú là nhất cho nên là cứ nhắm mắt đi. Đó. Đó. Và như vậy quý vị biết là một đoàn người mù đi. Đức Phật ví như vậy. Ông thầy mù, rồi đến trò mù, đến mù. Quý vị biết rằng là thời kỳ ở Ấn Độ cổ đại á, thì cái quan niệm của người Ấn Độ lúc đó họ cho rằng Phàm Thiên là số 1, Brahma là số 1. Cũng giống như ở bên là Trung Quốc nói trời là số 1, bên Ấn Độ gọi Phàm Thiên là số 1. Thì khi mà tranh luận thì mấy ông ngoại đạo nói Phàm Thiên tôi là số 1. Phàm Thiên số 1. Thì xong rồi là Đức Phật mẹ này, thế bây giờ tôi hỏi bạn, bạn đã thấy Phàm Thiên chưa? Thì cái người đối diện, tôi chưa thấy nhưng mà thầy của tôi thấy. Thôi được rồi, ngươi nói ngươi thầy của ngươi thấy vậy không? Thôi bây giờ ngươi về ngươi hỏi thầy của ngươi. Thì ông mới đi về, ông hỏi thầy của ông, sư phụ, thế sư phụ thấy Phàm Thiên chưa? Ồ, ta nghe thầy của ta nói thôi nhưng ta cũng chưa thấy mi ơi. Thấy đâu sư phụ? Thì vậy đó, ta nghe sư phụ ta nói nhưng mà ta chưa thấy mày ạ. Thôi được rồi. Rồi người học trò này mày quay lại nói, ô Sa môn Gotama ơi, thầy tôi sư phụ tôi không có thấy Phàm Thiên. Thôi được rồi, ngươi về ngươi hỏi thầy của thầy là của ngươi, là coi thử là có thấy Phàm Thiên chưa. Thế rồi thì cái vị này về hỏi sư phụ ơi, thì bây giờ sư phụ của sư phụ á có thấy Phàm Thiên chưa? Thì ông này ông ta mới hỏi là sư phụ nữa. Thì đó ông sư phụ kia cũng trả lời, sư phụ cũng chưa thấy con ạ. Câu chuyện cứ như vậy dần dần tới. Như vậy là để gì? Như vậy để thấy rằng là cái vấn đề chúng ta tu nhưng mà phải học nha. Tu là phải học. Mình mà không học á là giống như người là con người mù. Mà cái học đây là học về giáo lý đó nha. Miếng đó cái học ở ngoài thế gian, học cái giáo lý, học đạo đức, học cách làm người là phải học. Chứ đừng nói cái chuyện ô mình cái miệng đi chùa gì cho mẹ coi, ở nhà đi mình miệng là ăn hiền ở lành là được. Ăn hiền ở lành kiểu đó có được không thưa quý vị? Mình ăn hiền ở lành mà mình không biết, mình không hiểu, mà thậm chí khi học rồi mà chưa chắc là đã đúng được á. Chẳng hạn như cái câu chuyện mà Đức Phật nói là tu sĩ đó nha, tu rồi mà chưa chắc đã là đúng nữa, nó huống gì mà mình biết. Cho nên rằng là cho nên hồi nãy cái đầu giờ mới vào chúng tôi nói rằng quý vị chúng tôi rất vui là vậy đó. Rất vui trong một cái gian phòng này có khoảng 100 người ở đây. Nhưng mà chúng tôi vui, mừng cho quý vị, mừng cho chính là quý vị. Đã. Tại vì nghe theo lời Phật, tới để mà học, học. Chứ không thể nào cả cứ ở hiền là được, không có chuyện đó. Nó phải học, học. Rồi là nghe, học là tư duy, là văn tư, nhé. Nghe rồi là phải là suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Và bởi vậy cho nên Đức Phật là có nói rồi đó, chớ hay là khoan nghe cái còn cái truyền thống ấy đó. Truyền thống như thế nào rồi mình là mình cũng ghi nhận, nhưng mà khoan tin theo cái đó. Rồi đừng khoan tin cái tin đồn. Đó, còn người ta đồn này nè, mình nghe, mình ghi nhận, nhưng mà khoan, còn khoan tin. Rồi Đức Phật nói, nhưng mà ngươi phải, các ngươi là phải suy nghĩ những cái thông tin đó, những cái gì mà các ngươi học đó, các ngươi phải phân tích, tìm hiểu. Mà nếu như đúng á thì lúc đó mới áp dụng khoan tin cái đã. Cho nên cái tinh thần của Phật giáo á, là tinh thần mà phải nói rất là tôn trọng là con người, rất là dân chủ, không có độc đoán, không có bắt buộc là phải như vậy, không có. Ai cũng có một cái tự do, tư là tư tưởng, tự do là suy nghĩ. Đã. Chứ mình mà cứ bắt là theo cái khuôn là nó không đúng rồi, không có cái khuôn nào là đúng hết á. Chủ nghĩa này nói đúng, nhưng mà chủ nghĩa khác chê. Chủ nghĩa này đúng, chủ khác chê. Và trong đạo Phật cũng vậy, đạo Phật là không có cái quan điểm, vì quan điểm là nó trật rồi, đã nói lên cái quan điểm là trật rồi, không quan điểm. Cho nên là quý vị đến đây nghe, và quý vị tứ là tư duy, là suy nghĩ, như vậy là đi là đúng hướng rồi. Và cái lộ trình thứ ba nữa là tu. Văn tứ rồi tu. Đã, tu. Tu đây là hành trì đó. Tu đây là hành trì. Tu đây là áp dụng. Đó. Tu đây là áp dụng. Bây giờ mình áp dụng là cái gì? Bây giờ quý vị thấy đi vào Phật giáo là cả một cái rừng. Đường nào là đi vào đây? Đường nào đi vào? Pháp môn nào để mình áp dụng đây? Pháp môn nào để mà áp dụng? Thì quý vị biết rằng là trong Phật giáo có nhiều pháp môn. Quý vị biết rằng là Đức Phật á, người ta thường ví đạo Phật có tới 84.000 pháp môn. Cái con số này là như chúng tôi được biết là do ngài A Nan là thị giả Đức Phật, người thân cận với Đức Phật. Cho nên sau khi Đức Phật là nhập diệt rồi á, thì khi mà các đệ tử của ngài là 500 vị tỳ kheo ngồi lại để mà kiết tập lại, để mà đọc tụng lại tất cả những cái lời dạy con của ngài. Mà thời kỳ đó là chưa có là chữ viết, mà thời kỳ đó chỉ có truyền lại bằng cái bộ nhớ. Cho nên trong cái hội chúng, chẳng hạn như 500 vị tỳ kheo đây, 500 vị la hán đây, là ngồi dậy là cô này đứng dậy nhớ là mời, chẳng hạn như đây có một vị chủ tọa nói là mời cô đứng dậy, mà mời thầy là đứng dậy. Thầy nhớ cái gì mà Đức Phật nói? Thì cái vị này đứng dậy ra mời thưa, vào lúc đó tôi nghe là như vậy, là Đức Phật dạy. Rồi, lúc đó là vị chủ tọa khen thầy. Vị thứ hai đứng dậy bổ sung, xem thử những cái điều vị đó đã đúng chưa? Ngoài những cái điều đó ra còn điều nào mà cần là bổ sung thêm nha. Thì lúc đó vì việc A Nan là cái người thân cận, cho nên là A Nan là nhớ rõ lắm, biết, nhớ. Và lúc đó Ngài đọc tùng như vậy là 84.000 câu chuyện, hay là 84.000 cái bài pháp. Mà suốt cuộc đời Đức Phật, khi Ngài thành đạo rồi là Ngài đi giảng. Ngài hôm đó Ngài giảng ở chỗ này, Ngài nói với một người. Hôm kia Ngài giảng đó với một cái hội chúng là nông dân. Hôm kia Ngài nói chuyện đó với một cái hội chúng là các trưởng giả, vân vân. Đó, 84.000 cái mục chuyện. Mà chúng ta biết rằng khi Đức Phật giảng á, Ngài gặp một cái người này, Ngài nói, Ngài cho một cái phương pháp để mà đối trị, giúp đạt tới là con khổ đau. Nhưng mà Ngài tới một cái vị khác thì Ngài biết được sẽ căn cơ trình độ của cái vị đó khác, Ngài hoàn cảnh khác, Ngài cho một cái bài pháp khác, cái kỹ thuật áp dụng khác với là cái người kia. Đó. Như vậy tới 84.000 cái pháp môn, phương pháp để mà giải quyết những cái phiền não là khổ đau. Đó. Đó. Thì trong một cái rừng vậy. Thì chúng tôi hôm nay chia sẻ với quý vị cái đề tài là thiền quán thân trên thân. Thiền quán thân trên thân. Chúng tôi thật sự ra là một người là thích im lặng. Thích là im lặng. Nhưng mà nếu như mà mình im lặng á, tới giả sử như mình chúng tôi tới đây chúng tôi im lặng không nói gì hết. Có ai hiểu gì không? Có ai hiểu gì không nào? À không, là phải nói. Phải nói. Nói rồi người ta mới biết. Gọi là thông tin đó. Thông tin nói và bên kia nghe. Thấy không? Và mặc dầu quý vị biết rằng là Đức Phật nói rồi, pháp của ta dạng vị như chiếc bè để vượt qua, không phải để nắm lấy. Bờ bên này đau khổ, bờ bên kia là giải thoát. Thế rồi cái người này á, họ mới vào rừng chặt những cái gì? Chặt cây rồi họ kết thành một cái chiếc bè. Kết thành cái chiếc bè xong rồi chèo qua bên kia. Khi đến bờ bên kia rồi á, Đức Phật mới hỏi này. Thế rồi khi đến bờ bên kia rồi, cái người đó có mang chiếc bè đi theo không? Không, không ai mang theo hết. Mà để chiếc bè lại. Thì pháp của ta giảng như vậy, ví như chiếc bè để vượt qua, không phải để nắm lấy. Nha. Pháp đó, pháp là cái ngôn ngữ đó. Đó. Quý vị biết khi mà Đức Phật chứng ngộ là Ngài im lặng. Ngài im lặng. Khi Ngài chứng ngộ là Ngài im lặng. Nhưng rồi Ngài, còn quý vị biết trong kinh mô tả là Ngài muốn im lặng hoài. Có nơi là nói mô tả là Ngài muốn nhập Niết Bàn. Có nơi là Ngài muốn im lặng mãi mãi. Là vì sao vậy? Vì cái chân lý đó là nó vượt lên những cái suy nghĩ của thế gian. Không vượt lên những cái suy nghĩ là của là thế gian. Cái mà Ngài vừa chứng ngộ đó, có cái trạng thái tâm mà Ngài vừa chứng ngộ đó là không vượt lên những cái suy nghĩ của là của con người. Quý vị có nghe cái câu chuyện cái con rùa sau khi nó đi chơi trên đất liền á, rồi hôm đó nó đi về trong cái nước á, rồi nó đi rồi nó gặp con cá rồi con cua con tôm vân vân, hắn nói mấy đứa bé ơi, tớ mới đi trên đất liền về đây, tớ thấy mấy cái con gì kỳ lắm, hắn đi đứng này, hắn đi có hai cái gì nó vậy 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 nó đi. À, thế rồi thì mấy cái con ở dưới nước á, ồ thì tụi nó đi thì cũng giống như mày ve vậy, cái đuôi vậy thôi gì đó. À, như vậy là để gì? Cái câu chuyện đó để nói lên cái gì? Câu chuyện đó để nói lên là cái con rùa á, hắn thấy trên đất liền, nhưng mà mấy con cá dưới nước á, mấy cái con dưới nước nó không thấy, nó không biết cái chuyện gì xảy ra trên đất á. Cho nên gì, mấy cái con vật dưới nước nó không có một chút kiến thức khái niệm gì về cái thế giới trên đất liền. Cho nên nó tưởng tượng, nó nói ồ thì mấy cái con mà đi cái kiểu đi hai chân này, đi hai cái gì đó thì cũng giống như mình vẽ để cái đuôi. Thấy không? Thì cũng vậy, cái chân lý mà Đức Phật khám phá ra đó là nó im lặng. Im lặng. Im lặng là tại vì quý vị biết khi mà im lặng như vậy là tất cả, vì khi Đức Phật là quý vị biết Ngài ngồi thiền mà, cho nên gì tất cả các cái vọng tưởng á, nó lắng xuống. À, khi mà ngồi thiền là thiền định á, định tâm, là quý vị biết là các cái ảo giác, các cái ảo tưởng là từ từ nó lắng xuống. Cũng giống như một cái ly nước á, quý vị biết một cái ly nước buồn, thấy không? Mà quý vị khi mà để yên á, thì nó thế nào? À, hắn từ từ buồn nó, mà nó lắng xuống. Nó lắng xuống đến một cái đồ mà quý vị thấy là ban đầu nó đục, rồi đó sao nó hơi trong trong, trong hơn và trong vắt. Mà trong vắt là lúc đó là ở phía dưới này là chỉ có buồn, mà trên chỉ có cái nước sạch nha. Mà cái ly nước nó nếu như mà chúng ta lắc thì nó có đứng yên không? Không, là hắn cứ đục ngầu hoài à, phải không? Thì cũng vậy. Đức Phật khi mà Ngài ngồi thiền á, à, thì quý vị biết các cái vọng tưởng ảo giác của Ngài nó từ từ nó lắng xuống, à, mà nó lắng xuống. Và khi nó lắng xuống hoàn toàn rồi thì Ngài chứng ngộ. Cái tâm của Ngài lúc đó là thanh tịnh, không còn ô nhiễm tham sân si. Còn quý vị biết à, đó, không còn tham sân si. Mà quý vị biết rằng cái con người mình mà tham sân si là hắn do các cái vọng tưởng á, hắn do các cái vọng tưởng đó, ảo giác. Những cái đó nó làm cho con người mình tham sân si. À, quý vị có nghe cái nghe cái chuyện mà những cái người thanh niên hiện nay họ đua nhau, họ là chơi đập đá hả? Đập đá gây nên những cái ảo là ảo giác. Và những cái ảo giác đó khi họ thấy cha họ, mẹ họ, họ tưởng đâu là những con quỷ. À thế rồi họ chặt, họ chém một cách là không có thương tiếc. Mà quý vị thấy cái nguy hiểm không? Từ cái ảo giác mà nó gây ra hậu là hậu quả. Từ cái độc đá, từ cái ảo giác đó mà giết cha giết là giết mẹ đó. Quý vị thấy cái ảo giác là nguy hiểm không? Đó là cái ảo giác. À, và quý vị thấy con người bình thường là cũng thế. Con người bình thường của chúng ta, à, nếu như chúng ta không thiền định thì tâm trí của chúng ta cũng vậy đó, cũng ảo giác rồi cũng là tưởng tượng nhé. À, chỉ có mức độ này mức độ kia, mức độ nhẹ hay mức độ nặng. Và quý vị biết những cái ảo giác, những cái vọng tưởng đó là nó nằm ngủ là ở đó. À, nhiều khi mình nói ồ mình dạo này là hiền lắm, à, mình thấy mình đi chùa mình hiền lắm, à, mình cũng có nỗi giận gì hết. Bỗng dưng là một hôm có một người đâu bất ngờ tới đập mình bét nổi sưng lên mày á. Là như vậy sao? Mình hiền Mình tưởng đâu rằng là mình là đắc đạo rồi. Nhưng mà quý vị biết trong cái thuật ngữ Phật giáo gọi là tùy miên. Tùy miên là nó nằm ngủ đó. Khi mà gặp đụng chuyện rồi thì nó mới vùng, nó mới là vùng dậy. Đụng chuyện rồi mới là vùng dậy. Là bởi vậy cho nên là Đức Phật á, Ngài khi mà Ngài hành thiền á, quý vị biết từ từ nó lắng xuống. Tất cả những cái ảo giác, những cái vọng tưởng đó lắng xuống. Mà chính những cái ảo giác vọng tưởng đó hắn làm cho người mình là phải nói. Quý vị biết à, có những người là họ không thể nào là không nói được. Ngày nào cũng phải nói. Nói đúng sai không biết, mà trời ơi, mình ngồi gần mấy vị đó mình muốn điên lên. Chuyện đâu trong người mà nói liên tục. Bản thân của chúng tôi đây này, nhiều khi mình gặp những cái người cũng là tu chứ, ngồi bên cạnh không biết đâu mà nói, nói đủ thứ chuyện. Đến nỗi là mình nói, mình phải lấy cớ mình nói thôi, đang họp. Quý vị biết những cái ảo giác, những cái vọng tưởng á, là nguyên nhân bắt mình phải nói. Nói đúng, nói sai gì cũng phải nói. Cho nên quý vị thấy nhiều khi mình gọi là tu tình khẩu đó. Tình khẩu đóng ấy là. Tại vì cái nói này hắn do cái gì quý vị? Hắn do cái ý. Hắn do cái tâm của mình. Cái tâm của mình không yên cho nên cái miệng mình cứ bắt mình cứ nói hoài à. Đó. Thì bởi vậy quý vị biết khi mà Đức Phật ngồi thiền, Ngài im lặng. Ngài thấy, và khi im lặng như vậy Ngài đạt đến một cái trạng thái mà chúng ta gọi là Niết Bàn. Niết Bàn là một cái trạng thái là giải thoát khỏi những cái phiền não tham sân si. Niết Bàn định nghĩa là vô tham, vô sân, vô là vô si. Mà tham sân si là do vọng tưởng, vọng niệm, ảo giác. Cho nên khi Ngài thiền định, Ngài lắng xuống và Ngài đạt đến cái trạng thái đó. Tuyệt vời. Và sau đó là Ngài thấy rằng bây giờ cái trạng thái đó, bây giờ làm sao đây? Làm sao mà đi chia sẻ cho mọi người đây? Không lẽ mình tới một cái hội chúng như vậy, tới không ai hiểu gì hết, mình cứ im lặng kiểu này không ai hiểu gì hết, mà phải bé không? Cho nên là phải nói ra mà nói là không phải ai giống ai nha. Mỗi người trình độ khác nhau, hoàn cảnh là khác nhau. Một người học cấp 1 mà mình nói chuyện đại học người ta không tiếp thu được, mà một người đại học mình nói chuyện cấp 1 thì họ cũng không tiếp thu được nha. Nói phải là cho hợp. Và cho nên là phải nói. Cho nên Đức Phật nói pháp của ta bè ví như chiếc bè để vượt qua, không phải để nắm lấy. Pháp, khi mà pháp là ngôn ngữ đấy nha. Khi mà Đức Phật nói chuyện, những cái ngôn ngữ đó kết tập lại thành bộ kinh này, thành bộ kinh kia, đó là pháp. Và mình nương vào những cái ngôn ngữ đó mình hành trì. Và khi mình hành trì, mình đạt được rồi, có nghĩa mình đã tới bờ bên kia rồi. Bờ bên kia rồi thì cái ngôn ngữ đó không còn cần thiết nữa. Khi quý vị đạt tới cái trình độ im lặng rồi á, thì không cần ngôn ngữ nữa. Tất cả các cái pháp tu của Phật giáo là nhằm đạt tới cái sự im lặng tuyệt đối đó. Chỉ có một, Chỉ có một cái mục đích giải thoát trong là trong đạo Phật. Anh tu pháp môn này pháp môn khác không cần biết, nhưng mà nếu như đúng đường thì sẽ dẫn tới chung nhau một mục đích. Cái câu trả lời này, cái ý này được Đức Phật là diễn tả trong cái bài kinh là Tiểu Khổ Ẩn. Mà khi ngoại đạo khi tới hỏi Phật giáo hành trì pháp môn này kia là đạt tới cái gì, Đức Phật nói đạt tới là giải thoát. Thế rồi là ngoại đạo hỏi tiếp, vậy thì giải thoát có một hay là nhiều? Thì Đức Phật giải trả lời rằng giải thoát chỉ có một. Giải thoát chỉ có một. Cũng giống như là trăm sông nha. Sông Hồng, sông Cửu Long, rồi sông Mississippi bên Mỹ, sông Volga bên Nga. Nó khác nhau, chiều dài, chiều rộng khác nhau, nó ngoằn ngoèo khác nhau. Nhưng mà cuối cùng là về chung biển, là biển cả. Thì pháp môn của nhà Phật này tuy khác nhau nhưng mà đạt tới mục đích là chỉ có một, là giải thoát. Mà cái từ thời kỳ Đức Phật Thích Ca đó là Niết Bàn. Niết Bàn là một cái trạng thái tâm thanh tịnh, không tham, không sân, không còn không si. Đó. Thì chúng ta bởi vậy cho nên ở đây và hôm nay khi chúng tôi chia sẻ quý vị cái đề tài thiền quán thân là trinh thân, thì quý vị biết đề tài chúng tôi là khi quý vị đọc vậy, quý vị biết rằng nó liên hệ đến thiền là phải không? Thiền. Sở dĩ mà chúng tôi thích thiền á, tại vì có thể nói đây là con đường ngắn nhất, thưa quý vị. Đây là kinh nghiệm cá nhân của tôi hả? Mình sống trong một cái cuộc đời này, mình thấy rằng trong các vô số cái hệ thống triết lý tư tưởng, mình thấy Phật giáo có một cái gì hay đó nha. Giống như ông Einstein nói đó nha. Einstein là một nhà khoa học vĩ đại đó. Ông ta là ca ngợi là Phật giáo, một nhà khoa học nhưng mà lại ca ngợi Phật giáo. Rồi bây giờ mình là con Phật, nhưng mà khi mình nghe giảng á, biết chọn cái nào hả? Biết chọn cái nào đấy? Người này nói như vậy, người kia nói như vậy. Nhưng cá nhân của chúng tôi thấy cái thiền á, chúng tôi rất may rằng là khi mà được gặp Hòa Thượng Minh Châu năm 1973 tại Đại học là Vạn Hạnh, lúc đó đang còn sinh viên, cũng để tóc tai như là cái cầu này này, hippie, cũng tóc dài. Mà bề ngoài thì vậy, nhưng mà bên trong tâm thì nó lại khác. Chẳng qua là mình sống với bạn bè để gọi là đi với buộc mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, hòa đồng vậy thôi, nhưng mà trong tâm thì khác. Chúng tôi ăn gạo lứt là muối mè và ngồi thiền. Một sự tình cờ thôi, nhưng mà sau đó khi mà được cơ duyên xuất gia, được đọc kinh sách của nhiều cái hệ thống, và rồi chúng tôi mới thấy rằng cái thiền mới là cái mới là cái pháp môn đã đặc biệt, thưa quý vị. Pháp môn này giúp cho chúng ta là thực tế lắm. Là thực tế. Ngắn. Cuộc đời của người mình sống vài chục năm. Một người ta nói sống 100 năm. Nhưng mà chỉ một giấc chiếm. Một giấc là chiếm bao. Huống gì mình sống vài chục năm mà chưa biết rằng nghe pháp xong rồi ra đường rồi như thế nào đấy nữa. Cho nên Đức Phật nói tu á, là phải tu khi đang còn trẻ. Tu khi đang là còn trẻ là nghĩa có cơ hội là phải tu liền. Có cơ hội là mình phải hành trì liền. Đừng đợi, chớ để là ngày mai. Thì quý vị nên là hành thiền. Đề tài chúng tôi là thiền quán thân là trinh thân. Thì đây là lần thứ hai chúng tôi đề cập đến thiền. Lần trước chúng tôi chia sẻ với quý vị là cái thiền chỉ. Thiền chỉ. Và trong thiền nó có hai phần, thiền chỉ và thiền quán. Chỉ và quán. Chỉ là dừng tâm lại. Dừng tâm lại thì giống như cái ly nước đục á, mình phải đứng yên cái đó. Mà phải đứng yên, không cách nào khác. Mình muốn cho nước là cái ly nước bùn mà nó trong thì phải không có con đường chọn lựa, là phải cho nó là đứng yên cái đó, phải không? Đứng yên rồi nước bùn nó mới lắng xuống. Thì lần trước chúng tôi chia sẻ với quý vị cái bài pháp là thiền chỉ. Chỉ là dừng lại, dừng tâm lại. Tất nhiên cái tâm của mình là mình dừng lại trên cái hơi thở. Hít hơi vô, rõ biết hơi thở này vô. Thở ra, rõ biết hơi thở này ra. Hít hơi vô, rõ biết hơi thở vô. Thở ra, rõ biết hơi thở ra. Rất là đơn giản quý vị. Cái này đơn giản lắm. Cái này nhiều khi chúng tôi hay nói chơi, tu cái này mà thành Phật đây. Không niệm Phật mà thành Phật đây. Vì sao? Vì Phật là gì? Phật là người tỉnh giác. Chữ Buddha đó nha. B-U-D-D-H-A. Mình phải định nghĩa lại cái từ Phật này nha. Phật là Buddha là tiếng Phạn và tiếng Pali. Mà chữ Buddha là một cái danh từ. Danh từ này nó được kết hợp bằng một cái động từ gốc là B-U-D. B-U-D gọi là Bút. Bút là có nghĩa là tỉnh giác. Tỉnh giác, tỉnh giác, không có mê mờ. Tỉnh giác là không có mê mờ. Và như vậy Phật là gì? Phật là người tỉnh giác. Đã, chúng ta là phải nắm cho rõ cái này. Không có mê mờ. Mê mờ là chúng sinh. Tỉnh giác là Phật. Đã. Niệm Phật, niệm cái tỉnh giác. Nhớ nghĩ cái tỉnh. Tỉnh giác như vậy gọi là niệm Phật. Chứ chúng ta không tưởng tượng. Chúng ta biết rằng tưởng tượng là ảo. Vọng tượng này. Bây giờ chẳng hạn như mình ngồi đây nha. Mình tưởng tượng tới một cái con thằng lằn. Hay là tưởng tượng tới một cái hình bóng là nào đó. Thì quý vị thấy cái hình bóng mà trong tâm đó là nó thật hay ảo quý vị? Thật hay ảo? Bây giờ quý vị là nhìn thấy chúng tôi rồi phải không? Nhìn xong rồi quý vị nhắm mắt thử lại đi. Quý vị có thể hình dung lại ông thầy này không? Quý vị có thể hình dung lại không nào? Có, phải không? Hình bóng chúng tôi nằm trong tâm của quý vị. Thế thì cái hình bóng áo vàng này trong tâm của quý vị thật hay ảo quý vị? Áo. Ảo. Cái ngoài này mới là thật này. Nhé. Mà cả hình bóng trong tâm mình là ảo. Đó. Cho nên cái niệm Phật mà mình ngồi đấy, mình tưởng tượng ra một cái hình Phật nào đó, một hình bóng nào đó, đó là ảo. Trong kinh tạng Pali cũng có nói niệm Phật, nhưng mà không có cái đuôi sau á. Không có nói niệm Phật Thích Ca, không có nói niệm Phật quá Phật Di Lặc, không có nói niệm Phật này Phật kia, không có. Chỉ nói là niệm Phật thôi. Như vậy là sao? Cái chữ Phật đây là tỉnh tỉnh giác. Mình niệm Phật là mình nhớ, niệm là nhớ nghĩ. À, Phật là người tỉnh, tỉnh giác. Vậy là mình nhớ nghĩ đến người tỉnh giác. À, người tỉnh giác, và mình sẽ trở thành người tỉnh, tỉnh giác. Bởi vậy cho nên quý vị biết trong Kinh Pháp Hoa là hay lắm. Ai chê thì chê, nhưng mà chúng tôi thấy là rất hay. Một bộ kinh Đại Thừa là rất hay. Trong đó bộ kinh Pháp Hoa nói rằng là tôi không có dám khinh các ngài, vì các ngài sẽ thành Phật. Đó. Ai cũng có cái khả năng là này hết. Cho nên là cái mà thiền quán ở đây nha. À, chúng tôi hay là chia sẻ quý vị là thiền. Dạng với dạng là chúng tôi cũng lôi về thiền. Nhiều người nói ông thầy này cực đoan quá. Thiền không mà không chơi tôi là tịnh độ. Không thích chơi thiền. Có một lần chúng tôi giảng ở bên Mỹ á, giảng trong một cái đạo tràng đó. Thì sau buổi giảng xong rồi chúng tôi không có nghe trực tiếp, nhưng mà nghe lại một cái người thân quen. Thì nói rằng là thầy ơi, sau khi thầy giảng xong rồi, cái ông hội trưởng đó mới nói rằng chúng tôi chỉ biết Phật A-di-đà thôi, còn Phật Thích Ca thì chúng tôi không cần biết. À, đã. Không cần biết. Phật Thích Ca là bằng xương, bằng thịt mà không cần biết. Trong khi Phật A-di-đà là chỉ nghe nói lại thôi. Mà lại là tin vô. À, cũng giống như chúng tôi là nằm ở trong tay á, nha. Chúng tôi chưa mở ra. À. À, chúng tôi là chưa mở ra, nhưng mà rồi lại tin. À, đó. Thì đề tài hôm nay là thiền quán thân là trên thân. Thì quán là gì? À, quán là xem xét, phân là phân tích. Mà như hồi nãy rằng là thiền nó có hai phần, chỉ và quán. Chỉ là mình dừng tâm trên hơi thở đó, không có buông là hơi thở, thở vô thở ra là rõ, rõ biết. Mà quý vị biết rằng hơi thở này là thật hay ảo quý vị? Thật, vô ra có thật, không tưởng tượng. Thiền là không có tưởng tượng, không có ảo giác. Cho nên Đức Phật mới nói pháp của ta giảng đến để mà thấy, đến để mà biết, chứ không phải đến để mà tin. tin theo kiểu là mù quáng đó nhé. Đó, đến để mà thấy mà biết đó. Đó thì bởi vậy cho nên rằng là Đức Phật dạy thiền của ngài là hai phần, chỉ và quán. Chỉ là dừng tâm trên hơi thở, vô là vô ra. À, nồi cái này không là quý vị đã thấy lời lạc rất là nhiều rồi đó. Nồi niềm hơi thở không là quý vị thấy, ai cứ về hành thiền đi rồi sẽ thấy. Quý vị sẽ thấy thân tâm của quý vị ngày nó càng là lợi lạc hơn nha. Không những về sức khỏe thể xác mà còn về cả tỉnh bình rồi nữa. Còn cứ theo mà còn quý vị về cái tập đi. À, lần trước đưa tay lên, lần trước có ai nghe bài giảng của tôi về thiền chỉ ra? Quý vị là đưa tay coi. À, ít phải không? Bây giờ là lần lại. Lần lại này đa số là chưa biết. Thì chúng tôi chỉ nói qua là đơn giản. Thì cái thiền chỉ này là mình để ý cái hơi thở. Đó. Đức Phật lựa chọn một cái đối tượng để cho tâm mình là an trú, đó là hơi thở. Nghe. Là hơi thở. Vô, biết hơi thở vô, ra, biết hơi thở ra. Và quý vị nên thở bùng. Thở bùng, khi hít hơi vào bùng nó giữa nó phình ra tí. À, rồi khi thở ra bùng thọp lại. Đó. Đó. Thì quý vị biết rằng hơi thở mình thở bùng là oxy vào nhiều lắm. Mà quý vị biết oxy là một cái chất, một cái yếu tố rất quan trọng để nuôi cơ, một cuộc cơ thể. Mọi khi mình chỉ thở ngang phổi thôi, vô ra phổi như cái thóp thóp ở trên mũi thôi. Mà khi vậy thì gì? Trong cơ thể mình nó bị thiếu oxy. Tất cả các tế bào, bộ phận nó bị ngạt. Bây giờ chẳng hạn như quý vị đi vào thang máy nha. Bây giờ sự cố mà nó xảy ra, cửa nó không mở. Thế rồi quý vị thấy khó chịu không thưa quý vị? Quý vị thấy khó chịu không? Là vì sao? Vì thiếu thiếu oxy. Đó. Thì chúng ta thở vậy đó. Thở Đức Phật dạy là chúng ta thở để ý cái hơi thở. Đó. Vô mà chúng ta là thở bụng. Thở bụng cho nên nó hít một cái lượng oxy rất nhiều vào trong người. Thế rồi nó vào đó thì nó đi theo máu nhé. Hắn đi lan tỏa khắp các cơ, khắp các bộ phận của là cơ thể. Đó. Hằng mang là oxy tới. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy rằng những cái người mà hành thiền đúng á, da dẻ họ hồng hào lắm. Da dẻ họ mịn đẹp lắm. Mà không phải nói về để chúng tôi khoe chúng tôi đâu nha. Những cái người mà hành thiền rồi sẽ biết. Đó. Cho nên là mới có cái câu chuyện đó, vua Bimisara gặp Đức Phật. Bạch Thế Tôn, không biết tại sao mà chúng con biết là những cái tăng sĩ ngoại đạo đó không đẹp như những tăng sĩ đệ tử của là Thế Tôn. Đó, đây là một nhận xét của một vị vua đấy nha. Ngoại đạo không có đẹp bằng là bên chỗ là đệ tử là của Phật. Đây là nói đệ tử nghe chứ không phải là Phật đâu mà, chưa nói đến Phật. Thì như vậy là quý vị, tại vì pháp môn của Đức Phật thời kỳ còn tại thế là Ngài là hành thiền. Không khác. Nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp. Chúng ta biết rằng Đức Phật Thích Ca là ngộ, chứng ngộ trong trạng thái nào? Đức Phật Thích Ca chứng ngộ trong trạng thái nào thưa quý vị? Thiền. Thiền. Và như hồi nãy nói là thiền Ngài đạt tới một cái trạng thái im lặng. Và bởi vậy cho nên khi mà Ngài đi thuyết pháp thì Ngài cũng nói gì thì nói, Ngài cũng đưa đệ tử, Ngài đưa học trò của Ngài tới cái chỗ im lặng. Nè, cho nên là nói năng như chẳng pháp. Nói năng cái gì? Ra nói chuyện thế gian à? Không. Nói chuyện yêu đương à? Không. Nói chuyện làm ăn à? Không. Mà nói chuyện gì? Ồ, con ơi, con mà hành thiền mà muốn cho nó đúng thì con phải là như vậy như kia. Phải tiết độ trong ăn uống nghe. Rồi là khi đi là phải biết đi, khi ngồi là biết ngồi. Nói năng như chẳng pháp. Chẳng pháp đấy chính là thiền. Mà chẳng pháp đấy là thiền đó. Nha. Quý vị biết rằng là tại sao chúng tôi dám nói chánh pháp là thiền, mà thiền cụ thể đấy là thiền tử niệm xứ. Chánh pháp là gì? Chánh pháp là thiền. Tại vì như vậy này, khi mà Đức Phật Thích Ca là hấp hối á, nói theo cái ngôn từ ngoài đời là hấp hối, sắp sửa nhập niết bàn rồi á, lúc đó là các đệ tử vây quanh rất là buồn. Đó. Và Ngài A Nan bên cạnh, vì chưa chứng ngộ cho nên Ngài A Nan khóc. Thế rồi Đức Phật mới suy nghĩ, Đức Phật Thích Ca đó, Ngài suy nghĩ, thật không đúng nếu như ta nhắm mắt mà không để lại một cái gì đó. Cho nên Ngài mới là tất cả những cái sức lực còn lại của Ngài, Ngài mới thốt ra. Này A Nan, ngươi phải từ mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình nương tựa mình, không nương tựa một gì khác. Ngươi hãy tự mình nhiệt tâm tinh cần chánh niệm tỉnh giác, quán thân trinh thân, quán thọ trinh thọ, quán tâm trinh tâm, quán pháp trinh pháp. Thì những cái người đó là tối thường trong hàng đệ tử của ta. Hôm nay cũng như trong tướng là tương lai. Ngươi hãy thắp lên ngọn đuốc chánh là chánh pháp. Từ mình nương tựa mình, không nương tựa một gì khác. Và Ngài nói cụ thể đó là thiền tử niệm xứ, quán thân trinh thân, thọ trinh thọ, tâm trinh tâm, pháp trinh pháp, trinh pháp. Đã. Thấy không? Quý vị biết rằng một người mà trước khi lìa cõi đời á, thì cái gì quan trọng nhất là họ sẽ thốt ra nha. Và khi Đức Phật Ngài để lại cái gì? Ngài để lại những cái lời dạy đó, đó. Tự mình thắp lên ngọn đuốc mà đi. Tự mình thắp lên là ngọn đuốc chánh, chánh pháp. Quán thân trinh thân, thọ trinh thọ, tâm trinh tâm, pháp trinh pháp, thiền tử niệm xứ. Và Ngài nói rằng những cái người đó là tối thượng trong hàng đệ tử của ta đó. Bởi vậy cho nên là chúng ta thiền quán thân, thân là trinh thân. Hôm nay chúng tôi chia sẻ về vị thiền quán thân ở trinh thân. Thì nó có hai phần chỉ và quán. Chỉ là dừng tâm trên hơi, trên hơi thở. Và nồi mà chúng ta an trụ trên hơi thở như vậy không, thì mình sẽ được lợi lạc về mặt sức khỏe thể xác và cả là tỉnh bình. Quý vị cứ hành trì đi rồi quý vị sẽ biết, sẽ cảm nhận được. Cho nên tại sao Đức Phật nói pháp của ta dạng đến để mà thấy, đến để mà biết, cảm nhận được. Đây này, chính là cái thiền. Rồi thiền quán thân là trinh thân. Thì quý vị biết rằng là Đức Phật nói ngoài cái thiền chỉ ra thì Ngài dạy cho chúng ta 16 cái đề mục để mà thiền quán nha. Bốn cái đầu tiên liên hệ đến cái thân. Thở vô dài tôi rõ biệt thở vô dài, thở ra dài tôi rõ biệt tôi thở ra dài, thở vô ngẩn tôi rõ biệt tôi thở vô ngẩn, thở ra ngẩn tôi rõ biệt tôi thở ra ngẩn. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra. An tịnh thân hành tôi sẽ thở vô, an tịnh thân hành tôi sẽ thở ra. Đó là bốn đề mục thiền quán liên hệ đến cái thân. Rồi chúng ta sẽ có bốn cái đề mục liên hệ đến là cái thọ hay là cảm xúc. Rồi bốn cái đề mục liên hệ đến cái tâm. Cái tâm hay là cái chủ thể là suy nghĩ. Rồi bốn cái đề mục liên hệ để cái pháp. Pháp đây là chỉ cho những cái sự vật hiện là hiện tượng. Thì quý vị biết á, quý vị thường đi chùa, quý vị biết rằng cái lộ trình giải thoát trong nhà Phật là gì? Giới, định, tuệ, giải thoát trí là trí kiến. Thì cái định của chúng ta, giới là những cái yếu tố nó chuẩn bị để mà vô, là vô định. Chẳng hạn như trong giới, ở đây quý vị thọ tam quy ngũ giới rồi đó, không sát sanh trộm cắp tà dâm vân vân. Thì những cái đó để nó làm cho con mình là bớt đi những cái là cản trở. Mà nếu như mà ví dụ như mình đang phạm một cái tội gì đó, mình vô ngồi nghe pháp có yên không quý vị? Không. ngồi thì có vẻ là yên đó, nhưng mà trong đầu là sợ, sợ người này, sợ làm còn người khác vân vân. Cho nên giới là chuẩn bị để mà vô định. Mà khi định thì có hai phần, chị và con. Và khi định mà chúng ta là cái tâm nó lắng đọng xuống, tuệ nó sẽ phát ra, cái trí mình phát ra, không cách nào cả. Đức Phật nói rằng trong cái bài này, thiền tử niệm xứ gọi là Eco Maggo. Eco là duy nhất, Maggo là cái đạo lộ hay là phương, hay là phương pháp. Cũng giống như cái ly nước buồn á, hắn buồn mày á, mà bây giờ mình muốn cho nó yên, hắn trống á, thì không có cách nào cả, mình phải để cho nó đứng yên, phải không? Phải để cho nó là đứng yên. Thì cũng bày thiền chỉ là chúng ta sẽ hành trì rốt ráo, thiền chỉ sẽ đạt đến cái giải thoát là đầu tiên. Rồi sau đó chúng ta qua cái thiền quán. Thiền quán thì mình đạt tới một cái trạng thái sau cùng là giải thoát trí, là giải thoát là trí kiến. Là tất nhiên là cái giải thoát đầu là giải thoát tâm, giải thoát sau là giải thoát về, mà về nhận thức, về là trí kiến. Thì chúng ta hôm nay mình là chia sẻ cái đề tài quán thân trên là quán thân trên thân. Thì quý vị về, quý vị là ngồi nha. Ở đây tại vì thời giờ có hạn. Tuy nhiên là chúng ta học Phật pháp á, là chúng ta học bằng là mọi cách. Bây giờ có một cái cách, đó là công nghệ là thông tin. Cái cách mà chúng ta mở trên mạng xem nha. Quý vị có thể về mở cái trang web của chúng tôi, có cái tên là Tâm Đức, không có dấu nha, TAMJUC, chấm một cái, net, NET, rồi chấm một cái nữa, VN, là Việt Nam đó. Đã. Tâm Đức, net, VN, là quý vị nhớ không? Là cái trang web trong đó chúng tôi chia sẻ về thiền là nhiều lắm nha. Những lời Đức Phật dạy, những cái bài viết của những học giả và những cái video của chúng tôi giảng, chúng tôi đưa lên YouTube là cũng là 200 bài giảng đó, chủ yếu là về những cái pháp tu liên hệ đến thiền. Thì sợ hôm nay chúng tôi chia sẻ không đầy đủ lắm, quý vị về có thể mở trên cái trang web của chúng tôi với cái đề mục quán thân trên, quán thân là trên thân. Rồi thì bây giờ chúng tôi nói ngắn, phân tích ngắn là về cái quán thân là trên thân này. Tại sao mà quán thân rồi lại trên thân? Quán thân ở trên á, là cái ý niệm của mình. Quán, cái nói quán là phân tích, là xem xét, phân tích cái ý nghĩa. Đó, phân tích cái ý nghĩa. Phân tích ý nghĩa về cái thân. Và sau khi mà hiểu rõ, sau khi phân tích mà hiểu rõ cái thân rồi á, thì là buông xả. Là buông xả. Và lúc đó mình thấy cái thân mình là như thật. Thì đó, mình quán cái thân, từ cái thân ý niệm cho đến một cái thân thực là thực tế. Bây giờ trong cái đề mục này á, thì quý vị thấy Đức Phật nói thở vô dài, rõ biết nha. Đầu tiên là mình thở vô dài, thở ra dài, mình rõ biết. Đề mục thứ hai, thở vô ngắn, thở ra ngắn là rõ biết. Thì quý vị biết dài và ngắn là cái này trong trường hợp nào? Khi chúng ta, tâm của chúng ta bình thường, không lo lắng thì hơi thở của chúng ta dài từ từ. Nhưng mà khi chúng ta vội á, ôi sắp sửa là tới giờ dạng rồi, ôi chạy chạy chạy, thì tim nó đập nhanh, tim đập nhanh, hơi thở nó ngắn, nó gấp. Đó. Tất nhiên dài ngắn là để chỉ cho những cái trạng thái tâm lý còn của mọi người là chúng ta nha. Đó. Thì khi mà mình thở vô dài, mình rõ biết hơi thở này là vô dài. Khi thở vô ra ngắn, mình rõ biết hơi thở này vô ra ngắn. Đó. Mình đừng có thắc mắc nó. Khi dài khi ngắn, tại vì khi chúng ta tập cái này á, tâm lý của chúng ta có khi lúc căng, có khi lúc là thư giãn. Và nhiều khi mình đang là lo lắng một cái chuyện gì đó, là vô ngồi thiền à, là khó tập trung, là lúc đó hơi thở nó là nó gấp. Thôi thì bây giờ là không có lo nghĩ gì, bây giờ cứ để ý cái hơi thở thôi. Để ý cái hơi thở đó, thì hơi thở nó vô ra mau lắm. Mà mở đầu là vô ngồi á, vô đầm mà. Nhưng mà khi mà càng ngồi lâu mà 12, 30 phút rồi thì hơi thở dài ra. Đó. Thì cái hơi thở vô dài hay ngắn đó là chúng ta để ý, mình biết nó ngắn, biết nó dài, đừng có thắc mắc. Khi chúng ta thiền á, là quý vị biết rằng trong đầu óc của mình nó nghĩ ngợi cái này, rồi nó hình bóng này hình bóng kia nó hiện lên kề nó. Chúng ta không phê phán. Chẳng hạn như mình đang ngồi thiền vậy, nó hiện lên những cái chuyện là tục tiểu. Mình đang ngồi thiền tu mà sao hiện ra mấy cái hình gì mà tầm bậy tầm bà vậy. Không có thắc mắc. Nó hiện lên cái gì là kề, con kề nó, cứ để cho nó hiện. Mà nó hiện lên mình không cần để ý nữa thì tự nhiên hắn mắc cỡ. Hắn mắc cỡ, hắn thèm hiền nữa. Mà mình để ý nó là hắn càng hiền, không bao giờ dừng. Cho nên là khi mình đang là để ý cái hơi thở vô ra vậy, bất kỳ cái gì, suy nghĩ, cảm xúc, hình ảnh nó hiền lên, dù tốt, dù xấu, dù thiện, dù ác, nó hiền lên cứ mặc kệ. Không cần là khen chê, không cần vui là vui buồn. Mà lúc đó mình chỉ quay về lại với hơi thở, biết hơi thở vô, hơi thở ra. Đó, hai đề mục đầu nhé. Rồi cái đề mục thứ ba là cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, cảm giác toàn thân tôi sẽ là thở ra. Cảm giác toàn thân á, là khi mình thở vô á, là mình phải nghĩ đến là hơi thở vô hắn đi theo máu, hắn đi khắp toàn là toàn thân, nó đi tới gan, nó đi tới là bắp thịt, nó đi tới con mắt, nó đi tới cái lỗ tai, vân vân, tất cả những bộ phận trong cơ, trong cơ thể. Là khi thở vô là hơi là mình nghĩ đến cái chuyện là oxy nó đi khắp, hắn bơm, hắn đi theo máu, nó bơm khắp toàn thân nhé. Thế rồi là toàn thân là đi ra, theo cái phổi này đi là đi ra. Đó. Thì cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, cảm giác toàn thân tôi sẽ là thở ra. Thì quý vị biết là khi mà mình cảm giác là như vậy á, là mình thấy đẻ ra cái gọi là cái thân này á, là hẳn do nhiều yếu tố hợp thành. Tẻ ra cái thân này do tim này, do phổi này, do gan này, do thận này, do ruột non, ruột già, do xương này, do thịt này, gân này, vân vân. Tất cả những cái yếu tố trong cơ thể nó hợp thành cái thân này. Đó. Thì và rồi những cái bộ phận này nó duyên lại, Thì tẻ ra những cái bộ phận này hắn kết nối, hắn kết nối lại tạo nên cái thân, còn cái thân này. Và rồi một sau một thời gian, quý vị thấy cái thân này sẽ tan ra. Đó, các cái bộ phận này như khoa học là khám phá đó. Trong một phút thôi mà hàng trăm ngàn tế bào chết đi và hàng trăm ngàn tế bào mới xuất hiện, thấy không? Đó, chết xong chết, thấy không? Ngay trong một phút thôi mà cơ thể của mình thấy là thay đổi. Đó, như vậy là nó sinh ra rồi nó chết, sinh diệt. Thì cái ý nghĩa của cái đề tài thứ ba, cảm giác toàn thân đây á, là để cho thấy rằng khi mà mình phân tích là cái ý nghĩa của cái đề mục thứ ba, cảm giác toàn thân đây á, mình thấy tẻ ra cái gọi là cái thân, tẻ ra gọi là cái tôi này á, là nó do nhiều yếu tố hợp lại, và những cái yếu tố này nó sống đó rồi nó chết, rồi nó sẽ là chết. Và một lúc nào đó nó sẽ chết toàn diện. Đó, là chết thật đó. Còn đây đang chết từng là từng phần. À, trong một phút giây về đang chết từng phần. Rồi một lúc nào đó là sẽ chết toàn diện. Lúc đó là nhắm mắt, từ biệt cõi, còn cõi trần. Thì cái ý nghĩa của nó là gì? Tẻ đã gọi cái thân này hắn có đó rồi nó mất đó nha, hắn thay đổi nha, có đó rồi nó mất đó. Thì nó cho mình một cái ý nghĩa sau cùng, đó là gì? Buông xả, không bám víu cái thân này nữa. Mà tại sao mà Đức Phật lại là chọn cái đề mục cái thân là đầu tiên? Trong cái đề mục đề quán á, Đức Phật chọn cái thân là đầu tiên. Vì cái thân này á, quý vị biết rằng cái thân này không chỉ là cái thân hình tướng, mà còn là cái thân trong ý niệm nữa. Cái thân hay là cái tôi, hay là cái ta nha. Cái thân của ý niệm nha. Bây giờ quý vị biết rằng mà khi mà có cái ta xuất hiện là nó tạo ra tham sân si. Khi nói đến tham sân si là chúng ta biết rằng là có cái ta là diễn ở trong. Đó. Vì khi mà đã nói có ta thì sẽ có cái không phải của. Còn của ta là cái đối diện. Khi mà có cái chủ thể thì sẽ có cái đối tượng. Đó. Và như vậy là nó sinh truyền nữa đó. Khi mà nó có chủ thể, phân biệt về cái đối tượng là nó sinh truyền. Quý vị biết, bây giờ chẳng hạn như mình là xinh đẹp rồi đó, ai cũng nói mình đẹp hết. Thế rồi một hôm thấy có một người đi qua đẹp hơn mình. Thì cái người kia đâu có làm gì mình đâu. Nhưng mà mình nại trong đầu, con này mà đẹp à? Là tức tội ở trong lòng, là gắn tị, thấy không? Thì tương tự về mình thấy là có, mình là học giỏi rồi nhưng mà có người học giỏi hơn, là gì? Là mình không có chịu, thấy không? Đó. Mà quý vị thấy rằng là người ta nói là chỉ kể con gà hắn ghét nhau cái gì quý vị? Ghét nhau cái tiếng gáy. Hắn gáy hay rồi mà hắn nghe cái con khác mà hay hơn nó là hắn bức lắm. Thì cái con người của chúng ta là vậy. Thì chính cái tôi á, cái tôi là nó sinh truyền. Khi mà có cái tôi thì có cái đối tượng, có cái của tôi thì nó là sinh truyền. Mà quý vị biết rằng á, vào thời kỳ Đức Phật á, là có 62 cái chủ thuyết, 62 cái tín ngưỡng ở Ấn Độ cổ đại á, thì trong 62 cái chủ thuyết đó đều dựng đến cái tôi hết. Đều dựng đến cái tôi hết. Chẳng hạn như nói rằng phàm thiên là số một, là có cái tôi, dựng cái tôi là trong đó rồi đó. Thì quý vị biết những cái tôi này mà nó tạo ra tranh chấp, tham sân si. Và vì vậy cho nên trong tu tập của Phật giáo, quý vị biết rằng là khi mà xuất gia tu tập đạt cái quả vị đầu tiên là dự lưu, nhất lai, bất lai và a la hán, thì cái dự lưu muốn đạt được quả vị dự lưu, vì đó phải đoạn trừ ba cái triền cái là thân kiến, nghi, giới, cấm thủ. Cái mà phải đoạn trừ đầu tiên đó là thân kiến. Thân kiến là nghĩ về, chấp rằng có cái thân, mà cái thân đây là ám chỉ cho cái tôi đó. Cái thân thể xác, nhưng mà cái tôi ý, cái tôi là ý niệm. Đó. Cho nên phải đoạn trừ là cái thân này. Và cái thân chính là nguyên nhân là gây khổ đau là đầu tiên. Cho nên rằng là Đức Phật là đưa cái đề mục quảng thân trên thân này á, để mà chúng ta đoạn trừ nó. Thì cái cảm giác, đề mục thứ ba là cảm giác toàn thân thở vô, cảm giác toàn thân là thở ra nha. Khi mà chúng ta là vừa thở vào vừa thở ra, chúng ta nghĩ đến, tưởng đến là nó đi toàn thân. Như vậy là cái thân này do nhiều yếu tố mà thành đó. Và cái thân này nó có sinh rồi diệt, và cái gì mà nó sinh diệt á, thì cái đó không phải là của ta. Đã. Sinh diệt thì cái này nó không thật. Đã. Thì quý vị biết rằng có một cái hình ảnh này, có một người cầm cái cục là nước đá nha. Cầm cái cục nước đá thì mình tưởng rằng là mình nắm giữ là được nó, phải không? Mà nhưng rồi là khi nó tan ra còn nắm giữ được nữa không? Không nắm giữ được. Thì cái đề mục thứ ba này tương tự là như vậy đó. Mình nói rằng là cái thân này, nhưng mà thật sự ra cái thân này đang tan chảy, không thể nắm giữ được nha. Cho nên cái đề mục thứ ba này, khi mà mình quán như vậy, phân tích xem xét như vậy á, thì lúc đó rồi gì, mình buông xả. Khi mình buông xả như vậy thì đó chính là đề mục thứ tư. An tình thân hành tôi sẽ thở vào, an tình thân hành tôi sẽ thở là thở ra. Đó. Mình không bám víu chấp thụ cái thân thể xác cũng như cái thân ý niệm. Đó. Cho nên cái đề mục thứ tư, an tình thân hành tôi sẽ thở vào, an tình thân hành tôi sẽ là thở ra. Đó. Là mình không còn buông xả, là mình là không còn chấp thủ là cái thân này nữa. Mình không còn chấp thủ cái tôi là ý niệm nữa. Và như vậy là bốn cái đề mục. Bốn cái đề mục này chúng ta là quán tưởng trong khi mình hành thiền. Thì quý vị là trong cái thiền mình vừa rõ biết hơi thở và mình quán bốn cái đề mục liên hệ đến cái thân này. Thì với một cái tập là như vậy á, thì nó sẽ giúp cho mình là đạt tới cái mục đích là buông xả. Buông xả trên cái thân. Đó. Đối với những ai mà nặng về cái thân thì chúng ta tập cái phương pháp này nha, là quán thân trên thân. Thì ngoài ra sẽ còn có quán thọ trên thọ để buông xả cái cảm xúc, rồi quán tâm trên tâm để buông xả cái, còn cái tư duy là ý thức, và quán pháp trên pháp để buông xả tất cả những cái sự vật hiện là hiện tượng. Thì những cái quán này hôm nay chúng tôi chia sẻ quý vị cái thiền quán thân trên thân để mà nhằm là gì, là buông xả, là cái thân thực tế và cái thân là ý niệm hay là cái tôi. Thì ở đây không biết rằng là quý vị đã đến mấy giờ? Đến mấy giờ thầy? Đến 9 giờ rưỡi phải không? Được rồi, được thêm 10 phút nữa. Thì khi mà phân tích ra cái này á, thật sự ra là còn dài nữa. Nói pháp, nói cả ngày là không hết. Nhưng mà vì giới hạn thì chúng tôi nói rằng là khi mà Đức Phật mà Ngài gợi ý cho chúng ta quán cái thân á, vì con người rất là khổ sở là vì cái thân này. Quý vị biết rằng là như đã nói á, tất cả là 62 cái chủ thuyết thời kỳ Đức Phật á, là đều liên hệ đến cái chấp ngã, đều liên hệ đến là cái tôi. Nhưng mà Đức Phật là nói rằng á, chính cái tôi á, là nó không đúng. Cái tôi là nó không đúng. Trong cái bài kinh gọi là Nhất Thiết Lậu Hoặc á, Đức Phật khi mà Ngài đề cập đến là những cái phiền não á, thì cái phiền não đầu tiên là liên hệ đến cái thân hay liên hệ đến cái tôi nha. Thì Đức Phật trong cái bài kinh này, Đức Phật nói đề cập đến là phi như lý tác ý, là tác ý là không đúng. Phi như lý tác ý không đúng liên hệ đến cái thân, đó là gì? Đó là có nhiều người là tự mình suy nghĩ rằng không biết trong quá khứ mình có mặt hay không có mặt. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, có người suy nghĩ trong quá khứ mình đã hiện hữu như thế nào. Câu thứ ba thắc mắc, trong quá khứ mình đã hiện hữu với cái hình tượng như thế nào. Câu thắc mắc thứ tư, trong quá khứ trước đó mình là gì và trong quá khứ mình đã xuất hiện như thế nào. Đó là bốn câu hỏi liên hệ đến cái tôi trong quá khứ. Rồi có người thắc mắc là về chuyện tương lai liên hệ đến cái tôi. Trong tương lai tôi sẽ có mặt hay không có mặt? Trong tương lai tôi sẽ có mặt như thế nào? Trong tương lai tôi sẽ có mặt với hình tượng như thế nào? Rồi trước đó ta là gì và ta sẽ xuất hiện trong tương lai như thế nào? Đó là bốn câu hỏi liên hệ đến tương lai và liên hệ đến cái tôi hay liên hệ đến cái tôi trong tương lai. Rồi Đức Phật nói có những người thắc mắc về cái thân, cái tôi của mình ngay trong hiện tại. Ngay trong hiện tại đây ta có mặt hay không có mặt? Rồi trong hiện tại đây ta có mặt như thế nào? Trong hiện tại đây ta có mặt với hình tượng như thế nào? Rồi ta từ đâu tới và rồi sẽ đi đâu? Đó là bốn câu hỏi thắc mắc liên hệ đến cái thân trong hiện tại. Như vậy là quý vị thấy 12 cái thắc mắc này thì Đức Phật cho rằng thắc mắc không có đúng. Phi như lý, phi là không, như lý là như thật, là không đúng như là như thật. Bây giờ quý vị thấy trong 12 cái suy nghĩ liên hệ đến cái thông, liên hệ đến cái thân của mình trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai, mình thấy mình có dính ở trong đó không thưa quý vị? Mình thấy mình có dính ở trong đó không? Mình có thắc mắc à? Mình có thể mình có là dính vào trong 12 cái suy nghĩ đó không? Ồ, mỗi lần mà khi mà có người thân mất á, thì ai cũng thắc mắc, mẹ con mất rồi là sẽ đi đâu thầy? Bố con mất rồi bây giờ nó đi đâu thầy? Đấy, những cái này là thắc mắc đấy nhé. À, trong tương lai ta sẽ xuất hiện như thế nào? Trong tương lai ta sẽ hiện hữu với cái hình tượng như thế nào? Trong tương lai ta sẽ có mặt hay không có, hay không còn có mặt? Đã, trước đó ta là gì và ta sẽ xuất hiện trong tương lai như thế nào? Như vậy là quý vị biết rằng là đi vào cái chi tiết của cái suy nghĩ, của cái tư duy về cái tôi à, là quý vị biết rằng Đức Phật cho chúng ta những cái là chi tiết. Và tất cả những cái chi tiết đó là nó không có đúng. Những cái suy nghĩ đó là chúng ta không à, là chúng ta suy nghĩ là không đúng. À, thì như vậy nếu như mà ứng dụng cái câu nói này á, thì nếu như mà có ai à, mà hỏi quý vị á, à, người thân tôi mất rồi là bây giờ là đi đâu, thì quý vị sẽ trả lời thế nào? Thì quý vị sẽ trả lời là thế nào? Ứng dụng lời dạy của Đức Phật thì thế nào? Hả? Ô thầy ơi, bây giờ mẹ con, bố con, em con bây giờ mất rồi, bây giờ là đi đâu đây? Thì Đức Phật nói rằng á, là những cái câu hỏi đó không có đúng, phi như lý tác là tác ý, những câu hỏi đó không là nó không đúng. Đó. Thì như vậy quý vị sẽ trả lời ô là như vậy câu hỏi này là không nên là đặt ra vì nó không đúng. Thì như vậy nói ra như vậy để cho chúng ta thấy rằng là rất là khó hiểu, phải không? À, rất là khó hiểu. Nhưng mà Đức Phật là ngài cũng phải nói ra hết để cho có người hiểu và người không, người nào mà hiểu thì tiếp thu được. Nhưng mà để nói đến rằng là cái gọi là cái tôi là nó không thật, nó chỉ là ảo. Vì quý vị biết rằng là trong cái tờ báo The Guardian ở Anh Quốc á, vào tháng 12 năm 2008 á, thì những nhà khoa học người ta có làm một cái thí nghiệm. Người ta để một cái con người thật và người ta đeo trên mắt cái người thật đó hai cái mắt kính, và người ta để trước mặt là một cái người nộm nha, và để cho cái người thật đó nhìn thấy cái người nộm đó. Thế rồi cái cuộc thí nghiệm bắt đầu là tiến hành, thì họ lấy tay đọc là cái người nộm, thì cái người thật này tưởng đâu là đang đọc mình, và trong cơ thể nó các tế bào nó phản ứng à. Nhưng rồi họ lại không đọc người nộm nữa, họ lại đọc chính là cái người thật, nhưng mà người thật cứ tưởng đâu là đọc người nộm, cho nên là cơ thể của người thật không phản ứng. Và sau đó họ đưa ra một cái kết luận, họ nói rằng cái tôi chỉ là sự đánh lừa của tâm thức. Cái tôi chỉ là sự đánh lừa của cái tâm thức. là nó không thật. Đây là khoa học người ta là chứng minh. Còn quý vị không tin, quý vị là lên mạng, quý vị đánh cái tờ báo The Guardian, quý vị là truy cập vào là tháng 12 năm 2008, nó sẽ có một cái là một cái bài viết đó. Và cái bài viết đó chúng tôi cũng có là đao xuống nơi chỗ cái trang web của chúng tôi á, trong cái phần là tiếng Anh á. Trong cái trang web của chúng tôi tamduc.net.vn bằng tiếng Việt thì nó có, cũng có cái bài viết đó bằng tiếng Việt nghe, trong cái phần là ứng dụng á. Rồi quý vị muốn là đọc nguyên bản là tiếng Anh á, quý vị trên cái góc phải nó có cái lá cờ Anh Quốc, quý vị gõ vào đó một cái thì nó sẽ nhảy ra cái trang là tiếng Anh. Thì cũng trong cái phần là ứng dụng á, nó có cái bài viết bằng tiếng Anh để cho mọi người chúng ta tham là tham khảo. Nói ra như vậy á, để thấy rằng cái tôi là nó chi phối hầu hết mọi con người. Không trách gì vào thời kỳ Đức Phật mà hầu hết các tín ngưỡng và chủ thuyết của Ấn Độ cổ đại là đều liên hệ đến cái tôi, liên hệ đến cái ta, và chính nó góp phần làm cho con người khổ và khổ đau. Vì vậy cho nên rằng khi mà Đức Phật cho chúng ta cái đề mục thiền quán thân trinh thân, để mà chúng ta quán cái bốn cái đề mục đó: thở vô ra dài, thở vô ra ngắn, cảm giác toàn thân, thở vô thở ra, rồi đến an tình thân hành, thở vô là thở ra. Với những cái đề mục như vậy sẽ giúp cho chúng ta thiền quán về cái thân. Và đến khi chúng ta quán chiếu, phân tích, xem xét, đến lúc chúng ta buông xả, không còn nắm giữ cái thân nữa, thì chúng ta sẽ là ngộ, gọi là ngộ được là cái đề mục này. Thì cái liên hệ đến cái thân là quý vị cũng thấy này, là nó khổ từ trong cái ý niệm, và nó những cái hiện tượng mà quý vị thấy rằng liên hệ đến cái thân là rất nhiều. Nếu như không liên hệ đến cái thân thì những cái hiện tượng là những cái hiện tượng mà mị viện á, nó sẽ dẹp. Vì liên hệ đến cái thân ai cũng thích đẹp. Xấu thích đẹp, đẹp rồi thích là đẹp hơn. Và thế rồi là đi vào những thẩm mỹ viện trong nước, ngoài, còn ngoài nước. Và chính vì nhu cầu nhiều cho nên đáp ứng cũng là nhiều, cho nên chúng ta thấy những thẩm mỹ viện mọc ra rất là nhiều. Không những vậy rồi đi vào những cái siêu thị nữa, nguyên cả một cái tầng dưới là để dành cho là về các cái mỹ phẩm, nam cũng như nữ. Và đó để nói lên rằng cái thân nếu như chúng ta không có kiểm soát thì rồi nó sẽ gì? Nó sẽ làm cho chúng ta khổ, chúng ta là khổ đau. Nói như vậy là không có nghĩa rằng ô bây giờ sau buổi giảng này rồi thôi cái thân kề nó, không cần tắm rửa, không cần tập thể dục gì hết. Không phải là như vậy nha. Là quán cái thân này á, để chúng ta biết cái giá trị của cái thân là ngang đâu. Và chính chúng ta là phải giữ gìn cái thân này, vì như chúng ta thấy rằng thân tâm nó đi liền với nhau. Cái thân thể chúng ta mà khỏe mạnh á, thì cái tâm nó mới được gì? Nó mới được là tốt đẹp. Ngược lại cũng vậy, cái tâm chúng ta tốt đẹp thì cái thân nó sẽ được tốt, là tốt đẹp. Tâm mình mà thanh tịnh thì sức đề kháng trong người tăng. Đó. Thì Đức Phật nói quán thân, tinh thân này để chúng ta biết giữ gìn là còn cái thân. Và khi mà cái thân của chúng ta lỡ nó bị tai nạn chết, chúng ta không có buồn khóc, Yeah, đó. Mà khi mà mình buồn khóc có nghĩa là gì? Là mình là còn bám víu. Đó. Cho nên rằng là quán để chúng ta buông là buông xả. Vì cái thân là thật sự ra đây là cái ảo. Nha. Rồi hôm nay chúng tôi dừng ở lại ở đây. Rất mong rằng là quý vị có thể là tham khảo thêm cái trang web quán thân ở trinh thân của chúng tôi để hiểu biết thêm. Rồi cuối cùng xin chúc toàn thể chúng ta luôn được an lạc dưới ánh sáng những lời dạy, những cái phương pháp của Đức Phật Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Khóa tu ngày an lạc do Chùa Giác Ngộ tổ chức xin khép lại nơi đây. Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử đồng tu muốn thỉnh và ấn tống các bài pháp thoại trong khóa tu Đại Tạng Kinh Việt Nam dưới dạng âm thanh, sách nói Phật giáo, âm nhạc Phật giáo cũng như kinh sách và các bài pháp thoại của Thầy Thích Nhật Từ, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Chùa Giác Ngộ, Đạo Phật Ngày Nay, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-3839-4121, 08-3833-5914, 08-2219-5250, website www.chuagiacngo.com, www.đạophậtngaynay.com, www.quỹđạophậtngaynay.com, www.phậtam.com, email chuagiacngovn@gmail.com.
Hãy cùng tham gia cùng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của Chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.